Tôi xin kính gửi đến quý cụ, ông bà, anh chị em lời chào thân yêu trong danh Giê-xu Chúa chúng ta. Thưa quý bà, anh chị em, sáng nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau về những ngăn trở trong sự cầu nguyện. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 5 phần A là câu gốc, chắc đa số quý bà, anh chị em đã có nơi tay tờ chương trình. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng nơi cầu nguyện, nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Cầu nguyện là gì? Đó là sự tương giao với Đức Chúa Trời. Chúng ta nói rằng mình có một Cha trên trời, mà nếu chúng ta không cầu nguyện, tức là rõ ràng chúng ta coi thường người Cha. Tôi có những đứa con, có người thì ở gần tôi, có người thì ở xa, nhưng con cái chúng tôi luôn trò chuyện với chúng tôi, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp qua điện thoại. Và mỗi lần nghe tiếng con cái trò chuyện, cháu nói về, thì lòng chúng tôi rất là vui. Mặc dầu có thể biết chúng tôi khỏe, nhưng vẫn hỏi là ông bà hay là ba má có khỏe không. Và khi chúng tôi hỏi lại cũng vậy, dù là những câu hỏi thông thường, nhưng mà mỗi lần trò chuyện với nhau chúng tôi cảm thấy vui, có một cái sự liên lạc giữa hai người hoặc những người trong gia đình với nhau. Cũng một lẽ đó, Đức Chúa Trời là Cha, mà quý ông bà anh chị em và tôi là con của Ngài. Mà nếu chúng ta không thưa với Ngài, không trò chuyện với Ngài, rõ ràng chúng ta không phải đúng là con. Không có ai là con mà không muốn trò chuyện với Cha mình. Tôi thấy có những người bạn bè với nhau, nhất là những cô cậu mới làm quen để chuẩn bị tiến đến hôn nhân, thì dường như thấy họ hay gặp nhau. Những người hồi trước thì chúng tôi rất là khó vấn đề đối với người Á Đông, đã hứa rồi nhưng mà cũng ít khi đi chung với nhau. Bây giờ có những cô cậu chưa hứa mà tôi thấy đi chụp hình có vẻ rất là thân thiết lắm. Điều này tôi muốn nhấn mạnh một chút, phải có một cái giới hạn. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái điều gì khiến cho họ lại đến gần nhau, vì họ thương yêu nhau, họ muốn tìm hiểu, và đó là lý do họ tìm mọi cách để trò chuyện. Và trò chuyện là một cái ngôn ngữ để có thể khiến vừa nghe mà vừa cũng thấy khi tiếp xúc với nhau, và nhờ đó có thể cảm thông hiểu được. Đức Chúa Trời cũng vậy, Ngài rất là buồn nếu chúng ta là con cái của Ngài mà cả tuần lễ hay suốt một ngày không bao giờ trò chuyện với Ngài. Trong bữa ăn có khi nào chúng ta ngồi ăn chung với những người trong gia đình mà bắt đầu vô ăn, ăn rồi đi ra không nói tiếng nào hết, chúng ta nghĩ thế nào? Chắc người nhà lấy làm lạ, không biết người này ổng sao, bà làm sao, thằng nhỏ này sao, anh chị nó sao vậy, làm thinh vậy, có gì không. Nhưng mà nếu nói chuyện chúng ta thấy vui được biết. Xin Chúa ban phước chúng ta luôn luôn có sự tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện. Trong sự cầu nguyện chúng ta trình bày lên Chúa nỗi lòng, sự ăn năn, sự biết ơn và những lời cầu xin hoặc cầu thay. Mọi người đều có quyền cầu nguyện. Cầu nguyện không dành riêng cho mục sư ban nghị sự, cầu nguyện cho tất cả mỗi người mới tin Chúa, già trẻ lớn bé, chúng ta đều có cầu nguyện, có quyền thưa với Cha trên trời của chúng ta. Khi đến với ông tổng thống, chủ tịch nước rất là khó, mà nếu chúng ta muốn trò chuyện hay là xin gặp thì họ có đủ lý do và hỏi trước kỹ lưỡng mới có thể cho phép, và những trường hợp rất là quá cần mới có thể được tiếp xúc. Nhưng cảm ơn Chúa, Cha chúng ta trên trời là vua muôn loài, nhưng mà Ngài sẵn sàng nghe lời cầu nguyện của chúng ta 24/24, bất cứ lúc nào. Chúa không cần phải ngủ, Ngài cũng không mệt, nhưng mà luôn luôn sẵn sàng nghe chúng ta cầu nguyện. Nhưng mà đáng tiếc nếu Chúa sẵn sàng nghe mà chúng ta không thưa gì, trò chuyện với Ngài, thật đó là một lỗi lầm lớn của chúng ta vậy. Nhưng mà nên nhớ, sự cầu nguyện không phải lúc nào Đức Trời cũng nghe, vì có khi chúng ta cầu nguyện mà Chúa không nghe. Kinh Thánh có đề cập đến một người tên là vua Saul. Ông này được Giang Y-sên xin một vị vua. Đức Chúa Trời buộc lòng vì cớ điều họ xin, và Samuel là vị tiên tri của Ngài, cho họ biết rằng nếu họ xin vua thì họ sẽ được như các dân tộc khác. Nhưng mà vua họ và chính họ phải kính sợ Chúa, vâng theo luật thánh của Ngài thì mới được phước, bằng không thì vua họ sẽ bị họa và chính họ cũng khốn khổ. Ban đầu Saul có một đời sống tốt, khiêm nhường. Rồi sau đó Saul kiêu ngạo, và cái lỗi lầm lớn của ông là không vâng lời Chúa qua tiên tri Samuel chỉ dạy. Sau đó ông tự dâng của lễ thiêu, rồi có những cái khác ông không vâng lời, trong việc không giết vua Aga là vua của dân Amalek. Trong khi Chúa bảo ra lệnh hủy diệt hết, thì ông lại giữ lại những bò, những chiên mập theo ý riêng của ông. Vì vậy ông và dân sự đã mất phước. Sau đó trận chiến liên miên, rồi đến ông ghét và tìm cách để giết rể ông là David, giàu là một anh hùng nổi tiếng đã cứu dân Israel khỏi tay người Philistine. Và cuối cùng chiến trận cứ liên miên mãi, đến khi ông cầu vấn Đức Chúa Trời, Ngài không nghe nhiều lần, đến độ ông hoảng sợ quá khi quân Philistine đóng trại đối địch để chiến đấu cùng dân Israel, thì ông run sợ và những tướng lãnh của ông cũng ai nấy không còn gan dạ gì. Lúc bây giờ quý ông bà anh chị em biết ông cầu nguyện với ai không? Ông đã yêu cầu người dẫn ông đi tìm một bà bóng để cho ông tìm vời Samuel là người đã chết, để cho ông biết như thế nào. Ồ quý ông bà chị em, thay vì chúng ta đến với Cha trên trời, thay chúng ta có một đấng quyền năng ở với chúng ta, thì nếu chúng ta không kính sợ Chúa, lời cầu nguyện chúng ta không được Chúa nghe thì vô ích. Rồi đến khi chúng ta đi tìm thằng này thằng kia, đó là sự hư không, và chắc chắn sẽ ở trong thảm họa đau thương. Như ông Sauler sau đó, ông đã thất trận cùng với con ông và nhiều người trong quân đội Do Thái. Họ đã chết trên đỉnh núi Gilboa, rất là đau đớn và sỉ nhục. Nhưng mà cũng có những người kính sợ Chúa đi trong đường lối Ngài, Đức Trời đã trả lời một cách phi thường. Tiên tri Eli Kinh Thánh cho ông ta biết là một người cũng giống chúng ta thôi. Nhưng mà ông sốt sắng về sự cầu nguyện. Đến đầu Kinh Thánh chép rồi, ông cố xin Đức Trời cho không mưa trong 3 năm rưỡi. Rồi sao ông bền đổ, ông cầu nguyện lại sau khi dẫn dắt dân sự ăn năn quay về với Chúa. Thế nào? Kinh Thánh cho chúng ta biết là ông cầu nguyện lại thì Chúa cho trời bằng mưa, đất xanh hoa màu. Như vậy chúng ta có hay giữ cái sự cầu nguyện không? Vì lời cầu nguyện chúng ta thường được Chúa nhầm, hay là nhiều khi chúng ta cảm thấy cầu nguyện đó mà sao Chúa không có nghe gì hết? Nên sáng nay nhờ ơn Chúa, tôi muốn cùng với quý ông bạn chị em suy gẫm về những ngăn trở trong sự cầu nguyện. Có 7 điều tôi lược kể ra đây và mong rằng chúng ta suy gẫm. Còn nhiều điều khác nhưng mà ít nhất là 7 điều để chúng ta có thể biết có điều gì và điều đó có thể ngăn trở chúng ta cầu nguyện mà không được nhập, hay là Chúa không nghe lời cầu nguyện chúng ta. Thứ nhất là còn cưu mang tội ác. Thi Thiên 66 câu 18, David nói gì? Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Như vậy, muốn Đức Trời nghe lời cầu nguyện chúng ta, thì chúng ta phải thành tâm tìm kiếm Chúa. Đừng chăm chú điều ác, đừng ôm ấp tội lỗi, giữ nó lại mà cầu nguyện. Ví dụ chúng ta nói rằng, Chúa ơi, xin Chúa cứu con khỏi kiêu ngạo. Nhưng mà cái lòng cứ kiêu ngạo hoài. Chúa cứu con khỏi tham lam, mà cứ tham lam hoài, không dứt khoát lìa bỏ tội, thì không bao giờ Chúa đẹp lắm. Xin Chúa giúp đỡ cho con sống ngay thật công bình, mà gian tham có những điều không xứng đáng, mà biết là sai, mà vẫn cứ còn đi trong cái con đường tội lỗi đó, thì Chúa không thể nào nghe. Chúng ta phải ăn năn dứt khoát để xin Chúa tha thứ. Như vậy, nếu chúng ta hết lòng quay về với Chúa, mặc dù chúng ta là những người lỗi lầm, nhưng chúng ta ăn năn thì Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện chúng ta. Kinh Thánh Sứ Đồ Giăng cho biết như thế nào? Sự ham muốn của xác thịt, kiêu ngạo của đời, mê tham của mắt, thì điều đó không phải từ Chúa nhưng mà từ thế gian mà ra. Mà ai làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Chúa. Cho nên chúng ta cầu nguyện xin Chúa cứu chúng ta khỏi những sự đam mê của xác thịt, mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời, để không còn chăm chú hướng về tội ác. Nên sự cầu nguyện của chúng ta khi hết lòng ăn năn thật, Chúa sẽ nghe và ban phước. Ngược lại, chúng ta còn ấp ủ tội lỗi, còn một chút xíu gì đó giữ lại, thì Chúa sẽ không nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy Chúa phán điều gì? Trong Ê-sai 59 câu 2 nói rằng, nhưng ấy là sự gian ác các ngươi đã làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Chúng ta có cơ mang điều gì mà trong lương tâm chúng ta biết điều đó là tội, là sai, hoặc điều tự như điều ác? Xin Chúa cho chúng ta hãy ăn năn một cách thành thật. xin Chúa tha thứ để rồi lời cầu nguyện chúng ta sẽ được Chúa nghe. Thứ hai là lòng cay đắng, sự căm giận, không chịu tha thứ, Chúa không nghe lời cầu nguyện chúng ta. Mát đoạn 11 câu 25 Chúa nói khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha thứ cho các ngươi. Cái đức tin, lòng yêu thương, đó là hai yếu tố thiết yếu gắn bó chặt chẽ với nhau. Nếu chúng ta yêu Chúa nhưng mà lại không yêu thương anh chị em mình, không tha thứ những lỗi lầm cho họ, và còn căm giận, còn khó chịu, thì Chúa không thể nào nghe những lời cầu nguyện của chúng ta. Khi chúng ta xin Chúa tha thứ mà lòng chúng ta còn cứng cỏi, cay đắng, chấp giận, căm giận với anh chị em mình, thì làm sao Chúa có thể nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta muốn nhận tình yêu thương của Chúa nhưng mà mình lại không chia sẻ tình yêu với người khác, mình lại còn ghen ghét kẻ khác, thì làm sao Chúa đẹp lòng. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta nhớ như điều Chúa dạy trong bài cầu nguyện chung Matthew đoạn 6 câu 12, quý ông bà chị nhớ gì? Xin tha thứ tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Nếu mà chúng ta không tha thì nên nhớ rằng Chúa cũng sẽ không nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Ngài cũng phán rằng song nếu không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Matthew đoạn 6 câu 15. Vì vậy Chúa phán rằng nếu khi nào ngươi đem dân của lễ nơi bàn thờ, đối với dân Do Thái thường hãy đem của lễ đến dân nơi bàn thờ, Ngài nói rằng mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dân của lễ. Matthew đoạn 6 câu 23-24. Như vậy quý ông bà anh chị em biết người Do Thái dân của lễ là quý, là tôn vinh Chúa, là điều tốt. Nhưng mà Chúa không kể điều đó có giá trị, và Chúa cũng không nhận của lễ nếu họ không quay về làm hòa với người đã có sự bất hòa với họ. Mặc dù có thể một phương diện chúng ta nói theo lý nên đâu có tôi đâu có gây sự với anh chị đó đâu. Anh chị đó gây tổn hại cho tôi, nói xấu tôi, làm thiệt hại vật chất cả danh dự của tôi nữa mà. Nhưng mà Chúa bảo chúng ta rằng hãy tha thứ. Nếu họ không đến làm hòa chúng ta trước, nhưng mà trong ân điển, trong tình thương của Chúa, chúng ta có thể đến để cảm thông, cởi mở họ. Và trong tình yêu, quý ông bà anh chị em tha thứ trước, thì tôi tin chắc là họ sẽ được cảm hóa, ăn năn, và chúng ta sẽ có thêm một người bạn thay vì thêm một người thù. Và lời cầu nguyện chúng ta Chúa sẽ vui lòng nghe. Hiện nay đương khi chúng ta ngồi thờ phượng Chúa đây, có thể quý ông bà anh chị em vừa dâng hiến, có thể có người chuẩn bị muốn dâng hiến gì đó cho Chúa, nhưng mà chúng ta có nhớ rằng mình còn đương bất bình với ai, còn đương phiền muộn với ai, còn đương có cay đắng với ai, còn đương dường như không muốn trò chuyện với ai đó, hay là không muốn nhắc đến tên người đó, hay là không muốn gì nữa, tức là chúng ta không có cái mối giao thông với anh chị em chúng ta trong Chúa. Còn cảm nhận ai đó thì chúng ta nghĩ thế nào? Việc làm chúng ta, sự dâng hiến của chúng ta Chúa cũng không vui đâu. Nên xin Chúa chúng ta được ơn để bằng lòng tha thứ, hòa hiệp là anh chị em chúng ta. Mặc dù có thể trước đây họ đã làm tổn thương hoặc vật chất hoặc tinh thần của chúng ta, nhưng trong tình yêu của Chúa Giêsu, xin Chúa chúng ta tha thứ chậm như Chúa dạy. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dễ lòng thương xót. Tha thứ nhau như ai quý ông bà? Đức Chúa Trời tha thứ anh em trong Đức Christ vậy. Thứ ba là cầu xin trái lẽ, theo tư dục, theo ý riêng của mình. Trong Gia Cơ đoạn 4 câu 3 thì nói gì? Trong Gia Cơ đoạn 4 câu 3 nói rất là rõ điều này. Ở đây nói là anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Ví dụ chúng ta dặn ai đó, chúng ta Chúa xin Chúa phạt cái người đó đi, để cho nó bị khổ hay nó bị thất bại, ví dụ vậy. Rồi có ai đó cầu nguyện, Chúa ơi xin Chúa cho con mua vé số trúng số độc đắc, con dâng tiền để xây nhà thờ cho Chúa 50%, được không? Chúa không bao giờ nghe. Chúa bảo chúng ta đừng tham lam, bỏ ra 50.000 bây giờ mong trúng được 70 triệu, rồi nó lấy tiền nó dâng cho Chúa. Chúa đâu có cần số tiền đó. Chúa đâu có cần con người tham lam để dâng hiến cho Ngài. Chúa không có nhận. Của mồ hôi nước mắt 50.000, nhưng mà của chúng ta làm ra dâng Chúa đẹp lòng. Nhưng mà nói của phi nghĩa thì không được. Người đời nói thế nào? Của làm ra để trên gác của cờ bạc, của phù văn thì để đâu? Để ngoài ngõ. Huống gì là tiền dâng cho Chúa phải là số tiền tốt, trong sạch, dầu nó là ít. Cho nên Chúa không muốn chúng ta làm những điều trái lẽ. Một học sinh nào nó lười biếng học lắm. Chúa ơi, Chúa cho con trứng này con thi đậu, cho con được đậu ưu, được không? Chúa bao giờ giúp đỡ cho người lười biếng đâu. Một người không sống sáng trồng tỉa mà để đất lên cỏ xanh tùm, Chúa cho con trúng vụ mùa tốt. Chúa không giúp đỡ người lười biếng. Cho nên cầu nguyện nhưng mà phải đi theo đường lối của Chúa, theo lẽ công bình, theo điều phải, chứ phải chúng ta ngồi đó cầu nguyện không làm gì hết, bảo Chúa làm gì cho. Chúa không bao giờ trở thành một vị thần để mà chúng ta sai khiến, chúng ta đòi hỏi thì ý muốn mình. Nhưng chúng ta phải xin ý Chúa tốt đẹp trên đời sống chúng ta, vì chúng ta đi trong ý Chúa. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta đừng cầu nguyện trái lẽ theo ý riêng của mình. Trong Matthew đoạn 6 câu 19 đến câu 13, quý ông bà anh chị em còn nhớ khi môn đồ hỏi Chúa rằng xin dạy chúng tôi biết cầu nguyện. Và Ngài đã dạy chúng ta ai nấy thuộc bài cầu nguyện chung được không? Ý của nó là gì? Là chúng ta phải tôn vinh Chúa để danh Ngài được sáng, nước Ngài được đến, và quan trọng nhất là gì? Ý Ngài được nên. Ở đâu? Không phải trên trời. Ở trên trời thì ý Ngài luôn luôn được nên, nhưng mà ở dưới đất này như ý trên trời. Và làm sao để ý Ngài được nên ở dưới đất này? Là khi con dân Chúa vâng lời Chúa, làm theo ý Chúa, đi trong đường lối Ngài. Chúng ta là đi trái ý Ngài, làm sao ý Ngài được nên? Cho nên xin Chúa chúng ta cầu nguyện theo cái hướng mà Chúa Giêsu đã dạy. Trước hết là đối với Đức Trời, với sự tôn vinh Ngài. Rồi sau đó thì sao? Xin cho mình, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Chúa không phải là đủ năm, mà từng ngày Chúa nuôi nắng chúng ta. Chúa nói chia sẻ không đáng giá gì, Chúa vẫn nuôi. Chúa không hứa cho nó có một kho đồ ăn trong mấy năm, nhưng mà mỗi ngày nó vẫn được đầy đủ. Là hoa cỏ cũng vậy, Chúa cho nó có màu đẹp. Cho nên chúng ta quý hơn, nhưng chúng ta hãy tin cậy Chúa sẽ ban sự cần dùng cho chúng ta. Rồi sau đó chúng ta sẽ cầu xin thêm những điều khác, cầu thai, cầu xin Chúa cứu chúng ta khỏi những sự cám dỗ, vân vân. Tóm lại là chúng ta dựa theo cái bài cầu nguyện đó để cầu nguyện một cách cho đúng. Nhưng mà quan trọng nhất là không phải cầu nguyện cái gì cũng là Chúa ơi, xin Chúa cho, xin Chúa giúp, xin Chúa làm, xin Chúa ban ơn, Chúa ban phước, vân vân. Nhưng chúng ta phải cầu nguyện để ý Chúa được nên cho đời sống chúng ta. Có người cầu nguyện Chúa ơi, xin Chúa chữa lành bệnh cho con. Mà sao tôi cầu nguyện Chúa không chữa lành bệnh cho tôi giận quá. Như vậy là Chúa không có quyền, Chúa không chữa được à? Vân vân. Có người bị cám dỗ nữa thôi. Hay là mình phải nhờ cái ông thần nào mình cúng đi, có lẽ là ông cứu mình hết bệnh. Ông thần đó ai làm hả quý ông bà? Hỏi cái ông tạc tượng, ngài ông làm đâu, nhưng cho tôi làm được 20 cái tượng á. Cái tượng đó là có mắt không thấy, có mũi không ngửi, có tai không nghe, có tai chân không đi đứng được, không rời đám được. Cầu ông thần nó cứu sao được? Đến thử cái ông làm đó, ông thần đó ông cũng không làm cứu chúng ta được, lấy gì cái ông thần đất đó, ông thần gỗ đó mà cứu chúng ta. Chỉ Đức Chúa Trời là chân thần. Nhưng mà nhiều khi chúng ta dạy dột nhờ những gì, nhưng chúng ta phải đi trong ý Chúa. Có khi Chúa cho phép đó, yếu đó là ý muốn Ngài, cho nên chúng ta phải chịu ràng tập. Và có những trường hợp chúng ta xin mà Chúa chưa trả lời, thì xin Chúa chúng ta đừng ngã lòng, bình đổ trong sự cầu xin. Điều thứ tư chúng ta thận trọng là cầu xin mà còn nghi ngờ. Như vậy chúng ta chưa hết đức tin trong sự cầu nguyện. Gia-cơ đoạn 1 câu 6 câu 7 chép rằng: nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Vì cả hai nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Nếu chúng ta nhờ ai đó giúp đỡ nữa, nhờ anh chị nghe giúp đỡ tôi này, mà không biết anh chị có được không, thì chúng ta nghĩ thế nào? Người đó chắc không vui, nhưng chúng ta tin có lẽ vấn đề này anh chị giúp tôi được ha, xin cố gắng giúp tôi, vân vân. Chúng ta tin chắc rằng người có khả năng thì họ sẵn sàng. Ồ, có khó gì đâu, cái việc đó là thường lắm, tôi có thể giúp đỡ anh chị được, yên tâm đi, tin tôi đi. Vâng, chúng ta hãy tin tại Chúa, vì Ngài là đấng toàn năng, không gì khó cho Ngài. Bước đường cùng của con người là cơ hội mở trời sẽ thi hành chúng ta. Nếu chúng ta hết lòng tin cả nhà. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng giới hạn tình yêu thương, đừng giới hạn quyền năng, đừng giới hạn sự thành tín của Chúa. Nhưng chúng ta cứ đem hết tấm lòng và tin cậy Chúa trong sự cầu nguyện. Có một em bé ở miền Nam nước Trung Hoa, trong lúc mà cái vùng khu vực cái tỉnh đó bị hạn hán quá đỗi, nhiều tháng không có mưa, đồng khô cỏ cháy. Nhiều tín đồ họ hiệp nhau lại để quyết định trong một buổi tối cầu nguyện, xin Chúa thương ban cho có một cơn mưa để những người làm nông có nước để tiếp tục trồng trọt, không thì chết đói. Thì nhiều người đi đến nhóm cầu nguyện nhà thờ, có một em cầm theo cây dù, anh ấy cũng cười quá, trời nắng hạn quá mà cầu nguyện Chúa cho mưa đem dù theo làm chi, biết có mưa không? Nó cái câu biết có mưa không thì quý ông bà anh chị nghĩ có đức tin. Em này không nói gì hết, cùng với hội thánh cầu nguyện, em hết lòng dốc đổ, Chúa ơi xin Chúa nhầm lời chúng con, hội thánh chúng con, Chúa cho có một cơn mưa để mọi người thấy quyền năng Chúa, và cũng cứu những người chúng con là người làm nông để có nước để có thể canh tác chứ không thì đói. Quý ông bà anh chị em nghĩ thế nào, Chúa có nghe không? Cảm ơn Chúa Ngài nghe. Cái sau khi cầu nguyện xong, trời đổ mưa, sấm sét mưa quá chừng, mưa như cầm chỉnh đổ. À nay phải chờ cả hàng tiếng đồng hồ mới về. Người em này đụng đỉnh cầm dầu bước ra đi về sung sướng. Tại vì sao? Em này biết Chúa thành tín. Có nhiều khi chúng ta cầu nguyện nhưng mà chúng ta lại thiếu đức tin, không biết Chúa có nhầm lời không. Hãy tin, Chúa nói rằng trong khi cầu nguyện hãy tin sẽ được, chúng ta sẽ được. Không phải chúng ta tin một cách vu vơ, nhưng mà cầu nguyện hiệp ý trong ý của Chúa, chứ không phải cầu nguyện theo ý riêng của mình, thì chắc Chúa đẹp lòng. Chúng ta cũng phải cầu nguyện trong thánh ý của Chúa, như điều Chúa Giêsu cầu nguyện Ma-thi-ơ 6 câu 19 này: xin ý Cha được nên, chứ không phải là ý con. Như vậy Chúa sẽ đẹp lòng ban phước. Thứ năm là chúng ta đừng tự phụ, đừng kiêu ngạo khi cầu nguyện. Trong Luca 18 câu 11 câu 12 cho chúng ta thấy Chúa Giêsu phán về một thí dụ: kẻ nhờ cậy, kẻ cậy mình là người công bình mà khinh dễ kẻ khác. Cái ông người Pharisee bước vào điện thờ, rồi kế gần ông thì cũng có một người thâu thuế đến bước vào điện thờ cầu nguyện. Nhưng mà người Pharisee thì tiến lên phía gần ở trên này cầu nguyện, còn người thâu thuế thì đứng xa xa ở dưới cầu nguyện. Cái ông Pharisee này nói rằng: tôi tạ ơn Chúa, tôi không phải như những người khác tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như cái anh thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và tôi nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Ông này cầu nguyện có ý gì quý ông bà? Ông muốn kể lễ với Chúa rằng: Chúa phải biết rằng tôi làm ơn cho Chúa nghe. Tôi nào là kiêng ăn nè, tôi dâng phần mười cho Chúa nè, Chúa phải biết ơn tôi. Tôi không có tội lỗi gì như ai trơn, không xấu xa gì, mà còn tốt hơn cái anh thâu thuế này ngàn lần. Anh nói không ra gì hết. Vâng. Thì cái lời cầu nguyện của người này được nhậm không biết mà. Chúa ghê tởm lời cầu nguyện. Kinh Thánh cho chúng ta biết, anh thâu thuế cầu nguyện nè, anh đấm ngực, anh rưu: trời ơi xin thương xót con là người có tội. Và Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng, sau đó Chúa phán là, cái người thâu thuế đó biết ăn năn thì sao? Người đó trở về được xưng công bình, chứ không phải người Pharisee kia. Nên xin Chúa cho chúng ta thận trọng. Có khi nào trong khi cầu nguyện, chúng ta có thể rơi vào sự so sánh mình với người khác. Chúng ta thường nghĩ rằng, ồ người đó yếu đuối, người đó có những tội lỗi, người đó đã thế này thế kia, không đáng gì, vân vân. Nên nhớ rằng, mọi người có quyền để mưu trời. Mọi người, dù xấu xa tội lỗi đến đâu, nhưng nếu họ hết lòng ăn năn, Chúa tha thứ, vì Chúa sẵn sàng tiếp đón mọi tội nhân. Chúa không gớm ghê tội nhân, nhưng mà Chúa gớm ghê tội lỗi trong bất cứ người nào. Cho nên Chúa thương yêu tội nhân, nhưng mà Ngài rất kỵ tội lỗi. Ông Pharisee này thật ra ông cũng không làm điều gì xấu, nhưng mà cái xấu nhất, cái tội lỗi của ông là kiêu ngạo, là tự phụ, là khinh thường kẻ khác. Nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta được ơn yêu mến Chúa, và là cầu nguyện chúng ta không phải kể lễ với Chúa, không phải khoe khoang với người mình tốt hơn ai, tự đề cao mình hay là khi dễ kẻ khác, nhưng mà mình trực tiếp cầu nguyện với Cha trên trời. Có người thì cầu nguyện, có khi có thói quen lớn tiếng, điều đó cũng tốt. Nhưng mà nếu trường hợp đông người gần bên nhau và có một người thay mặt thì người đó nên cầu nguyện lớn tiếng để người khác cùng nghe, hiệp ý, amen. Nhưng mà nếu nhiều người cùng cầu nguyện một lúc thì chúng ta nên cầu nguyện vừa đủ nghe, đừng cầu nguyện lớn quá, có thể có khi người khác đã ở kế bên cạnh hơi khó trong sự cầu nguyện hoặc bị chi phối. Nhưng mà cái nguy hiểm nhất là cầu nguyện có ý như mượn lời cầu nguyện để mà trách cứ người này. Chúa xin Chúa giúp đỡ cho anh em chúng con, đừng có nóng nảy, đừng có hay làm ồn ào hoặc là thế này thế kia vân vân. Mượn lời cầu nguyện đó để cho cái người kế bên nghe mà biết cái sự sai lầm của họ. Thì như vậy có phải cầu nguyện với Chúa không quý mà? Cầu nguyện cho người kế bên nghe, như vậy không nên. Chúa ơi, con hoàn cảnh thiếu thốn, người ta giàu có khá giả không giúp đỡ con, xin Chúa cảm động lòng họ để quan tâm giúp đỡ những người khó nghèo. Có khi người bên này giàu sụ, mình nghèo khổ quá, Chúa ơi, gián tiếp nói người đó, không nói trực tiếp nói với Chúa, có nên không? Chúng ta hãy nói với Chúa, và như lời Chúa dạy rằng có một chỗ cầu nguyện, nếu được đến phòng rồi riêng đóng cửa lại cầu nguyện. Kinh Thánh nói rằng Cha ngươi thấy ngươi ở nơi chỗ kinh nghiệm sẽ gì? Thưởng cho ngươi. Chứ phải cầu nguyện la lên cho mọi người nghe, tôi đưa cầu nguyện đây hay là thế này thế kia để người ta nghe. Hoặc là cầu nguyện có ý dạy người này người kia phải biết này phải biết nọ. Trong cái giờ cầu nguyện tôi cũng gợi ý Hội Thánh khi cầu nguyện dân hiến của mình, nên cầu nguyện cho vấn đề đó, chứ đừng cầu nguyện bao đồng thế này thế kia nhiều cái lòng vòng. Có những vấn đề khi cần cầu nguyện cho cầu thai thì chúng ta sẽ quan tâm đến sự cầu thai. Cho nên sự cầu nguyện chúng ta phải biết cách hầu cầu nguyện một cách tốt đẹp. Thứ sáu là thiếu sự hiệp một. Chúng ta cầu nguyện mà Chúa không nhậm lời khi chúng ta không có sự hiệp một, hay là chúng ta có sự ghen ghét, phân rẽ, phè đảng. Philip đoạn 4 có 2 cho chúng ta biết có hai chấp sự. Nên nhớ không phải là tín đồ thường đâu mà chấp sự ở Hội Thánh Philip là ông gì, bà gì, các bạn nhớ không? Hai người đó là Evody và Syntyche. Ông Phaolô khuyên rằng hai người này hãy hiệp một ý trong Chúa. Có thể trong buổi ngồi bàn bạc họ cãi nhau như nảy lửa vậy, tại vì sao họ không hiệp ý? Mặc dù họ cũng là chức vụ, tôi cũng chấp sự mà, nhưng mà họ không hiệp ý trong Chúa. Mà nếu Hội Thánh không có sự hiệp ý thì rất là nguy hiểm. Hai vợ chồng mà không hiệp ý nhau, gia đình chắc lục đục hoài, chán ba dĩa ba quá. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta có sự hiệp một nhau, yêu thương nhau và là cầu nguyện đẹp lòng Chúa. Amốt đoạn 3 câu 3 nói là nếu hai người không hiệp ý nhau thì không thể đi chung nhau được. Chúa Giêsu đã dạy thế nào? Matthew đoạn 18 câu 19-20, xin chúng ta hãy mở ra xem. Matthew đoạn 18 câu 19-20, Chúa nói là quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại thì ta ở dưới họ. Một là thiểu số, nhưng mà từ hai người ba người trở lên thì Chúa kể như là dầu một nhóm người nhưng cũng như đa số. Thì dầu rằng hai người nó con số không bao nhiêu, nhưng mà Chúa nói rằng họ nhân danh Chúa và họ hiệp một nhau, có chữ thuận nhau đây, thuận nhau dưới đất mà cầu xin, thì Kinh Thánh nói gì? Cha ta trên trời sẽ cho họ. Và đây nói rõ là không cứ việc chi. Như vậy Chúa không giới hạn cái điều mà Ngài ban cho, nhưng mà cái giới hạn của mỗi đời sống chúng ta, của sự cầu nguyện và không được Chúa nghe là chúng ta không thuận nhau. Mặc dù chúng ta cầu nguyện ở dưới đất, mặc dù chúng ta cầu nguyện ở trong nhà thờ hoặc một cái nhóm ở nơi nào, nhưng mà không thuận nhau thì Chúa không nghe. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Có khi nào tôi nối sợi dây điện mà nó bị đứt á, tôi nối với một khúc dây ni lông, tôi truyền đến cái bóng điện, quý ông bà anh chị em tưởng tôi mở điện nó đỏ không? Không. Tại vì cái dây điện khác và dây ni lông sao? Nó không cùng tính chất, nó không dẫn điện được. Một lẽ đó mỗi người ở đây, nhưng mà trong đó có người không có đức tin, không có hiệp nhau, thì Chúa Trời không thể nghe lời cầu nguyện chúng ta. Nên xin Chúa chúng ta có tinh thần hiệp một. Hội thánh đầu tiên đã làm gương cho chúng ta. Trong sứ đồ đoạn 12 câu 5 câu 12 cho chúng ta biết khi Phi-rơ bị giam trong ngục, Kinh Thánh chép rằng hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Và khi ông được Chúa giải cứu thì đến nhà Mary mẹ của dân mắt, thì nơi đó có nhiều người đang nhóm lại cầu. Họ nhóm lại trong tinh thần hiệp một, Chúa Trời đã đẹp lòng và nhậm lời sai thiên sứ giải cứu Phi-rơ. Nếu họ không hiệp một nha, họ không bê đỡ cầu nguyện thì Chúa sẽ không nghe. Sứ đồ đoạn 2 câu 42 cũng cho chúng ta thấy, ngày nào các môn đồ con cái của Chúa Hội Thánh ban đầu cũng thường đến nhà thờ, họ chăm chỉ, họ giữ mối thông công trong sự cầu nguyện. Đoạn 4 câu 31 chép rằng khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đầy dậy thánh linh giảng đạo cách giảng dị. Và đoạn 3 câu 1 thì chép rằng Phi-rơ và Giăng cùng lên đền thờ cùng. Cái chữ cùng này là họ cùng một lòng, một ý, một hướng và đến một địa điểm giống nhau để cầu nguyện. Vì vậy họ đã gặp người què và họ đã có quyền của Chúa nhân danh Ngài mà truyền lệnh trong danh Chúa Giêsu để khiến người què đi được. Nếu họ không hiệp ý nhau, họ không được có đức tin thì họ không thể nhân danh Chúa cầu nguyện kết quả gì hết. Nhưng họ cũng là người. Cảm ơn Chúa, Phi-rơ già, Giăng trẻ. Phi-rơ nóng tánh, Giăng và Phi-rơ tánh tình khác nhau, nhưng họ vẫn có thể hiệp một được vì cùng trong một niềm tin, cùng tinh thần tìm kiếm Chúa, và họ có sự hiệp một với nhau. Trong gia đình của ông bà anh chị em có sự hiệp một không? Hãy tự xem chồng vợ có hiệp một nhau, anh chị em có hiệp một nhau, con cái với cha mẹ chúng ta có hiệp một trong tinh thần cầu nguyện không? Hay nhiều khi chúng ta thiếu cái tinh thần đó. Xin Chúa cho chúng ta hiệp một nhau cầu nguyện, vì sự hiệp một rất là quan trọng. Thứ bảy, cầu nguyện chiếu lệ theo lễ nghi hay là theo thói quen. Có một số người ở những tôn giáo khác thì họ cầu nguyện với thần linh của họ bằng cách rất là thành kính. Họ quỳ, họ lại, nhiều cách lắm. Họ làm cho người đau khổ, khắc khổ nữa. Nhưng mà họ thường có cái lối cầu nguyện nói nhiều lời, lặp đi lặp lại, có thể nói là nhiều bài kinh tụng, tụng rất là nhiều lần, có thể hàng trăm lần, vân vân. Họ lần trần hạt để đếm bao nhiêu lần nữa. Họ tưởng là nói nhiều lần cầu nguyện thần linh như vậy thì cái lời đó có giá trị được nghe. Nhưng mà Chúa không chấp nhận. Có khi nào quý mà anh chị em nghĩ buổi sáng, chúng ta ở đây có những người trẻ hay nói với bố mẹ mình, chúng ta người chồng nói vợ, vợ với nói chồng nói y cầu, phải không? Đi đâu đó, phải không? Đi đâu đó, vui hả? Vui hả? Làm gì hả? Rồi cứ ngày hôm sau cũng vậy, và suốt cả năm cũng y từng đó câu, thì chúng ta nghĩ nào? Không biết đầu nó có vấn đề gì không hả chắc? Hả? Sao nó cũng phải sao hết chứ? Thay đổi chứ? 224, 236, 248, rồi ngày nào cũng chừng đó câu rồi thôi nha. Chúng ta nói không biết có cái gì hả? Chắc sao đó rồi. Anh chị em ơi, một con cái Chúa mà cầu nguyện, xin Chúa ban cho con khỏe, Chúa cho con vui vẻ bình an, Chúa cho con được may mắn, vân vân, Chúa cho biết à. Không biết đến lỗi lầm của mình, không biết ăn năn, còn biết bao nhiêu điều nữa. Tại sao lời sự cầu nguyện có một phía vậy? Hay là cầu nguyện theo cái lệ thường vậy? Cầu nguyện theo lễ nghi không? Nếu cầu nguyện mãi như vậy thì chắc Chúa không vui. Ủa, hôm qua con nguyện vậy, hôm nay vậy, năm ngoái vậy, năm nay con cầu nguyện mãi như con vẹt vậy sao? Con nói với ta có gì khác không? Anh chị ơi, đối với một người mà chúng ta thấy là nói mãi một thứ đó chúng ta đâm chán không muốn nghe. Cầu nguyện cũng vậy. Đừng theo lễ nghi, đừng theo thói quen, đừng như những người ngoại đạo tụng kinh. Có nhiều người quen quá rồi cứ tụng kinh, kinh hôm, kinh mai, kinh chiều, kinh tối. Lời cầu nguyện đó không giá trị gì hết. Nếu cầu nguyện tức là chúng ta nói với Chúa, trình bày với Ngài, để giữa chúng ta với Chúa có một cái mối thông công. Nên xin Chúa ban phước chúng ta. Chúa mà anh chị em nghe tiếng Chúa phán với chúng ta ở đâu? Qua đọc Kinh Thánh này, biết này. Và Chúa nghe chúng ta bằng cách nào? Qua sự cầu nguyện để chúng ta thở than nói với Chúa. Tóm lại, xin Chúa ban phước cho chúng ta. Đừng để chúng ta rơi vào những điều mà tôi đã nói, bảy điều đó. Nó ngăn trở sự cầu nguyện, không được Chúa Trời nhận. Tôi nhắc lại, vì cưu mang tội ác, vì còn cay đắng căm giận, vì cầu xin trái lẽ, cầu nguyện mà còn nghi ngờ, tự phụ kiêu ngạo, không có sự hiệp một, cầu nguyện chiếu lệ, thì những điều đó Chúa không đẹp lòng. Và còn những điều khác Khi mà anh chị em đọc Kinh Thánh, Chúa sẽ dạy dỗ chúng ta thêm. Tôi chỉ mong ước được nhắc qua một số điểm như vậy để chúng ta nhờ ơn Chúa xét mình. Lâu nay trong sự cầu nguyện, tại sao có khi chúng ta không được Chúa nhận? Phải chăng những điều mà chúng ta đã có những sự sai sót cho nên Chúa không nghe? Nhất là đừng để tội lỗi ngăn trở chúng ta trong sự cầu nguyện. Vì dù chúng ta khôn ngoan có tài làm gì đi nữa, nhưng nếu chúng ta còn chú về tội ác, Kinh Thánh là Chúa không nghe. Chúng ta đừng cay đắng. Chúng ta phải có tinh thần hiệp một, phải cầu nguyện trong ý Chúa, đừng nghi ngờ, đừng kiêu ngạo, và cầu nguyện đừng theo thói quen, cứ mãi mãi một chiều một cách, nhưng có sự thay đổi. Giống như một em bé chúng ta thấy nói chuyện với ba mẹ mình, sau khi đi học về, những chuyện gì trong ngày nói vui lắm. Ủa ngày giờ không sao, thì nó nói chuyện khác chứ không phải nói chuyện ngày hôm qua nữa. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta, để quý ông bà anh chị em có sự tươi mới trong buổi tương giao với Chúa, và là cầu nguyện chúng ta được Chúa nghe, Chúa đẹp lòng, Chúa ban phước. Amen.